Người tu hoặc như pháp ở trong đạo tràng.
Người tu hoặc như pháp ở trong đạo tràng hoặc bình thường trong hết thảy thời, bốn oai nghi chuyên chú phản văn.
Người tu đã gọi là, đây gọi là người tu, tức là người tu phần. Chúng ta cứ tạm coi như là lấy gương, theo noi gương Đức Quán Thế Âm tu phản văn. Thì người tu tức là người ta đang tu phản văn, ta chuyên sống về cái tánh Phật. Còn chúng mình bây giờ sống với vọng tâm, vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh thì không gọi là người tu. Cái chữ người tu ở đây là cái người sống với tánh Phật. Thì người tu hoặc là như pháp ở trong đạo tràng, ở trên mình đã, ở trong Đăng Nghiêm mình đã học, những các vị mà tu người ta phải lập cái đạo tràng, có riêng một cái chỗ để tu hành đặc biệt, cũng như chúng ta thường lấy chánh điện làm cái đạo tràng. Thế thì ở trong đạo tràng là ở trong một cái khu riêng biệt, đặc biệt cái chỗ tu hành, hoặc gọi là như pháp. Như pháp nghĩa là đang ngồi an định, an ở trong chánh định, đang nhập chánh định. Như Đức Quán Thế Âm đang an định vào cái tánh nghe. Thế khi ở trong đạo tràng là người ta đang nhập chánh định, hoặc bình thường trong hết thảy thời, tức là hoặc đi tắm, hoặc đi thay quần áo, đi ăn cơm, trong cái lúc mà rời cái đạo tràng. Nhưng mà dù đứng, dù ngồi, dù nằm, dù đi, trong cả bốn oai nghi, dù đêm dù ngày, vẫn chuyên chú phản văn. Đấy. Cái vị này chiếu lý chánh niệm, chẳng đoái hết thảy, chuyên chú phản văn. Công phu nông cạn chẳng kè làm gì, như bọn chúng mình có vào tu thì cũng chẳng kè làm gì. Nhưng mà những vị người ta vào sâu và an định ở trong cái tánh nghe như Đức Quán Thế Âm thì nhất định sẽ đi đến niệm tập. Đấy. Nếu mà mình sống với tánh nghe thì không có niệm. Nhưng mà trong lúc mới tu mới tập thì cái tâm niệm, cái niệm nó vẫn khởi. Đấy. Nhưng mà tập mãi an định vào cái tánh nghe, cái tánh nghe nó bất động, cho nên nó không có niệm. Thế cái vị này tập mãi, nếu có thể vào sâu, tức là tập luyện công phu an định cái tinh thần, an định cái tinh thần không có vọng tưởng. Cho nên những cái vọng tưởng lúc đầu nó khởi thì nó còn niệm, dần dần nó bị hàng phục, thì những cái vọng tưởng nên nó an định lại. Nhưng mà nhớ không có khởi cái tâm bức xúc, mà chỉ cần biết cái tánh nghe nó an định. Còn những cái hướng tưởng là vọng, hễ khởi cái tưởng lên biết nó vọng, đừng vơ lấy, mặc để nó tan đi. Chúng ta thấy như Hòa Thượng Thanh Từ, người đang dạy các đệ tử, điểm thứ nhất là phải an định cái tinh thần. vuông, hễ có cái vọng nó khởi lên biết là vọng, để nó tan đi, chứ không khởi cái tâm bức xúc bực mình. Nếu mà khởi cái tâm đè nén bức xúc bực mình thì đó là mình khởi một cái trần lao, cái vất vả nhập nhằn, nó sẽ có hại lớn. Ở đây chỉ cần có cái giác tỉnh biết là vọng, mặc cho nó tan đi. Chị em phải để ý cái chỗ đó. Cái tu này là chỉ cần giác tỉnh, chứ không nghĩa là dùng tuệ nhiều hơn là dùng định. Dùng tuệ để tỉnh ra, không vướng mắc vào những vọng tưởng, không vướng vào nó, không mắc vào nó, nó tự tan đi. Còn các vị dùng định, dùng một cái định lực để đè nén thì cái có hại. Thì trong khi biết vọng, để cho vọng nó tan đi, thì mình an định vào cái chân thật là cái tánh nghe. Thế là cái căn bản Bồ Đề. An định vào cái căn bản Bồ Đề, mặc ở đây gọi không đoái hết thảy, mặc cho những cái hư vọng nó tan đi. Cái này ở trong bốn oai nghi chuyên chú phản văn như thế. Nếu cứ như vậy mà vào sâu được thì nhất định sẽ đi đến niệm tập. Đấy, cứ tu cái phương pháp biết vọng mặc cho nó tan đi. Thế nếu mà cứ thế đi mãi vào sâu được, an định vào cái tánh Phật, an định vào cái tánh nghe, thì quyết định sẽ đi đến niệm tập. Nghĩa là tập mãi như vậy, buông cái vọng thì dần dần cái vọng nó tan đi. Cho nên sắc ấm tan, thọ ấm tan, tưởng ấm cũng tan. Cái tưởng ấm tan này tức là đến cái niệm tập. Ở đây nói nhất định sẽ đi đến niệm tập. Niệm tập tức là chúng mình trở về cái tâm thật của mình. Hãy còn niệm thì là hãy còn vọng. Niệm cái tâm mình nó ở khắp pháp giới, nhưng mỗi lần mình khởi cái niệm lên là mình cắt chia cái tâm mình ra làm hai, có năng có sở. Cứ mỗi một niệm là mình tự mình cắt cái tâm mình làm hai, chia thành có năng có sở. Đang ngồi đây nhớ đến cây ổi, thế là có cây ổi là cành, và có cái tâm mình đối với cảnh, thế là có năng có sở. Còn những vị người ta chuyên chú an định và cái tánh nghe à, mà nếu cứ thế đi vào sâu thì sắc ấm sẽ tan, thọ ấm sẽ tan, tưởng ấm sẽ tan, nhất định sẽ đi đến niệm tập. Niệm tập là hết cái tưởng ấm, không có khởi cái niệm lên nữa. Thì trong luận khởi tín dạy rằng cái tâm của chúng ta đó, nếu lìa được niệm đó, bây giờ có niệm thì mình cứ cắt nó ra làm đôi, có năng có sở. Còn nếu mình lìa được niệm, nghĩa là không có tưởng nữa, thì cái tâm mình đẳng hư không giới, nó như hư không, nó ở khắp cả. Chẳng những là hư không mà nó ở khắp pháp giới, nó còn rộng hơn cái hư không. Ở trong kinh nói cái hư không ở trong tâm ông chỉ như một điểm mây ở trong bầu trời. Hư không là mê muội mà thấy hư không. còn cái tâm thật của mình nó là khắp pháp giới. Nghĩa tâm của chúng ta ở khắp pháp giới, nhưng mà hễ chúng mình khởi một niệm lên là ngăn cách luôn, chia ra làm hai. Thành nói tiếp:
Thánh nghe không can gì đến cảnh, cho nên cảnh đồng tịnh không thể đổi dời được tánh nghe.
Cảnh tức là những thứ nó hiện ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ở mắt chúng có cảnh, cảnh của mắt là sắc, cảnh của tai là thanh, cảnh của mũi là hương, cảnh của lưỡi là vị, cảnh của thân là xúc, cảnh của ý là pháp trần. Đấy, cảnh tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần, gọi là vọng cảnh. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái cảnh nó hiện lên, cái sáng hay cái tối. Nhưng mà sáng thì mắt vẫn thấy, mà tối thì cái thấy nó vẫn thấy, nó biết là tối. Cái sáng với cái tối thay đổi, nhưng cái thấy bất động. Cái nghe thế động và tĩnh, có âm thanh thì gọi là động, không có âm thanh thì gọi là tĩnh. Nhưng cái nghe nó vẫn thường trụ, nó vẫn chủ nhân, nó đứng đây. Cái tánh biết của chúng mình là cái căn bản Bồ Đề, nó vẫn thường trụ. Còn cái cảnh sáu trần biến đổi, ở đây nói cái ý thức, tức là cái vọng tâm. Cái vọng tâm thì yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, biến đổi suốt ngày. Nhưng cái tánh nghe, cái tánh biết của chúng ta là cái tánh biết ở nơi mắt gọi là thấy, ở nơi tai gọi là nghe, ở nơi mũi gọi là ngửi, ở nơi lưỡi gọi là nếm, ở nơi thân gọi là xúc, ở nơi ý gọi là biết. Cái tánh biết này nó vẫn thường trụ vô lượng thọ nè. Cho nên cái tánh biết này nó không cái vọng cảnh, cái vọng tâm, mà thật ra cả cái vọng thân. Cái thân này còn hay là cái thân này mất, cái tánh nghe nó vẫn còn, cái tánh biết nó vẫn thường trụ. Vì thế chúng ta còn có kiếp sau. Kiếp trước cũng vẫn nghe, kiếp này cũng nghe, kiếp sau cũng vẫn nghe. Từ vô thủy đến giờ, cái bà già vô minh vẫn đi ở trong cái rừng sương, thay đổi cái thân không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà cái tánh biết, cái tánh Phật này nó vẫn bất động. Chị em nhớ là cái tánh Phật là cái tánh biết, nó ở cả sáu căn. Nhưng mà trong sáu căn cái hiện tại, chúng ta theo Đức Quán Thế Âm nhận thấy cái tánh nghe đó, nó đầy đủ 1200 công đức. Cho nên cái tánh nghe được chọn làm cái căn tu đặc biệt. Nhưng mà nhớ cái tánh Phật nó ở cả sáu căn, chứ không phải nó chỉ riêng có cái tánh nghe. Chính là thời tiết nhà thiền đã thành một viếm. Đấy, nhà thiền tức là những các vị tu theo Đức Quán Thế Âm chuyên nghe cái tánh nghe, thì buông được, buông cả sáu trần, an định vào một cái tánh nghe, cho nên gọi là thời tiết đã thành một phiếm, tức là cái tâm nó không khởi cái vọng niệm nữa. Chỗ này gọi là tiêu niệm nè, tức là xong được cả cái sắc ấm, thọ ấm và cái tưởng ấm. Cái tưởng ấm là đã hết, cho nên tiêu niệm. Lúc này định tuệ cân phân. Định là bởi vì không có khởi niệm nữa, cho nên định hoàn toàn. Mà đã không khởi niệm thì hoàn toàn sống với cái tánh Phật, cho nên tuệ cũng hoàn toàn. Định hoàn toàn, tuệ cũng hoàn toàn. Định tuệ cân phân nghĩa là hoàn toàn. Định là sống với cái tánh vô lượng thọ, tuệ là sống với cái tánh vô lượng quang. Cái tánh của mình hoàn toàn vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà.
Chúng ta cũng như đêm tối, trong nhà có đèn sáng, nhưng ngoài nhà là vô biên đen ngòm.
Cho nên trong nhà vẫn có đèn sáng. Tuy là trong nhà có đèn sáng, nhưng bên ngoài vẫn vô biên đen ngòm. Bởi vì còn ở trong năm ấm. Thì nói tiếp, đấy, tức là nhận định được cái tánh Phật của mình. Tuy rằng chúng ta đang sống ở trong ngũ trược, năm cái lớp vô minh, cho nên cái cảnh, cái cuộc đời của chúng mình bây giờ là ở trong cái vô minh đen ngòm. Thế nhưng mà nhận định ra cái tánh Phật của mình, đây là bước đầu tiên trong cái sự tu hành. Cần phải có cái nhận định này. Tuy rằng mình đang ở trong vô biên đen ngòm thật, nhưng mà trong nhà mình vẫn có đèn sáng. Nhận được cái tánh Phật, cái căn bản Bồ Đề ở trong cái thân ngũ trược, thì đây là cái bước đầu tiên, cái việc cần thiết. Cho nên long tiêu thổi tắt đèn, phát minh cho đức sơn, để vào được cái tam muội này. Tam muội tức là vào cái chánh định. Bởi vì mình đang sống ở trong vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Bây giờ nhận ra cái tánh Phật của mình, để an định sống với cái tánh Phật của mình. Như vậy là mình nắm được cái đèn. Đây là bước đầu của tất cả những người tu, phải nắm lấy cái tánh Phật của mình, nhận được cái chân thật, an định vào cái chân thật, thì những cái hư vọng nó sẽ dần dần nó tan đi.